Kinh A Di Đà thì mình đến sau khi nói về bảy lớp lan can, lưới võng và hàng cây, mỗi loại đều bảy lớp, thì mình mới vào đến coi như vào đến bên trong cực lạc thế giới. Trước tiên giới thiệu về ao báu, ao sen báu. Thì ao báu đều trong đó nói là bằng bảy loại báu, nhưng mà theo sự diễn tả chi tiết của Vô Lượng Thọ Kinh thì có thể là bảy loại sen tạp với nhau, hoặc là ba loại, bốn loại, hai loại, năm loại sen tạp với nhau. Và có những cái ao chỉ thuần vàng, có những ao chỉ thuần bạc, có những ao thuần pha lê lưu ly. Đó là cái mà thực sự những cái điều chi tiết này là nó để cho cái vị nào mà mình tu tập quán quen rồi đó, rồi mình bắt đầu mình đi vào chi tiết như vậy. Còn mới đầu thì mình chỉ có thể theo kinh A Di Đà là ao bằng bảy báu. Thì bảy báu thì có nghĩa là sen tạp với nhau. Trong ao có nước tám công đức. Thì tất cả cái này thực sự thì mình vừa nghe bữa trước về cái ao chẳng hạn như vậy. Mà diễn tả về nước thì có thể nói là ở trong này diễn tả các Bồ Tát cùng với chúng Thanh Văn, nếu mà bước vào trong ao mà tâm ý của mình muốn cho nước nó chỉ đến chân thôi thì nước chỉ đến chân, muốn cho đến đầu gối thì nước lên đến đầu gối, muốn cho đến eo mình thì nó đến eo, muốn cho đến gáy thì nó lên đến gáy, đến cổ, muốn cho nó rót lên thân, tưới lên thân mình thì nước tưới lên thân mình, rồi lại muốn cho nước lui trở xuống thì nước nó lại rút xuống. Nó rất là điều hòa. Đó là một trong những cái công đức, tám công đức, là lạnh nóng gì tự nhiên theo ý của mình. Thì làm cho tâm thần của mình nó rất là sảng khoái, cơ thể của mình rất là an lạc. Tất cả những cái cấu bợn ở trong tâm, chứ không phải là ngoài thân, đều sạch hết. Mà trong sáng, lắng, sạch, đến mức độ như là không thấy là có nước nữa. Và cái ao báu như vậy nó phản chiếu thấu suốt đến tận dưới cái đáy ấy. Thấy cát vàng, thấy cát bạc, thấy cát gì ở dưới đó. Thì trong đó diễn tả vậy, rồi diễn tả tiếp tục ấy, là nó có những cái gợn sóng nhỏ, nó cứ gọi là nó cứ xoáy vòng vậy đó. Nó như là mình ném một viên đá xuống ấy, thì cái sóng nó đi theo vòng tròn như vậy đó. Đi nó, rồi nó chạm vô nhau, các cái sóng đó nó chạm vô nhau, nó tưới rót vào nhau, và nó rất nhẹ nhàng, an lạc. Từ từ như vậy lưu chuyển cái nước đó, nó không mau không chậm. Thì đây là những cái diễn tả chi tiết trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà chỉ nói là nước tám công đức. Nước tám công đức là nó trong, nó sáng, nó trong và sạch và mát và thấm, thấm vào trong cơ thể mình đến tận tâm vậy đó. Và nó có vị, nó làm cho các căn mình tăng trưởng và nó giải trừ tất cả những cái đói cái khát, xuống tắm nó vậy. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ thì diễn tả như mình vừa nghe rất là nhiều cái ý nghĩa về cái tính chất của cái nước, cho đến cái chỗ là nước phát ra âm thanh. Thì các cái sóng gợn như vậy á, nó tự nhiên nó phát ra vô lượng âm thanh vi diệu, mà cứ tùy theo người nào muốn nghe âm thanh ra làm sao thì tự nhiên người đó sẽ nghe cái âm thanh nó thành như vậy. Tức là hoặc là nghe cái âm thanh của Phật, hoặc nghe âm thanh của Pháp, hoặc nghe âm thanh của Tăng, tức là vang lên tiếng Phật, Pháp, Tăng đó. Hoặc nghe cái âm thanh của tịch tĩnh, nghe cái âm thanh vô ngã, nghe cái âm thanh đại từ đại bi, nghe âm thanh ba la mật đa, hoặc nghe các âm thanh về mười lực vô úy, bốn vô úy của Đức Phật, những cái âm thanh mà về những năng lực vô úy của riêng Đức Phật như vậy, các cái âm thanh về thần thông trí huệ, ở đây kể ra rất nhiều thanh âm thanh, vô sở tác thanh, bất khởi diệt thanh, tức là không sinh không diệt, vô sinh nhẫn thanh, tức là cái lý vô sinh, cho đến cam lồ, quán đỉnh, tất cả các âm thanh của Pháp vi diệu. Thì tất cả những âm thanh như thế đó, đúng theo cái mình muốn nghe, mình được nghe và cảm thấy hoan hỷ vô lượng. Tất cả âm thanh đó đều là âm thanh chân thật, tịch diệt, lìa dục, thanh tịnh, và có thể nói là vân vân sau đó. Là diễn tả là âm thanh không có tất cả tam đồ khổ nạn, chỉ có những cái tự âm thanh tự nhiên rất là an lạc, rất là khoái lạc. Cho nên nước đó mới có tên là Cực Lạc. Tức là trong kinh Vô Lượng Thọ còn nói diễn tả âm thanh của nước phát ra và rồi kết luận như vậy. Thì âm thanh, mình biết đó, âm thanh là một cái năng lực rất đặc biệt của chân lý của hữu tình. Dù là mình thấy là vật vô tình đi chăng nữa cũng phát ra âm thanh. Gió thổi qua cây này nó cũng phát ra âm thanh, sự đụng chạm, tiếp xúc này nó đều phát ra những âm thanh. Mà đặc biệt âm thanh mà khi nó vào đến hữu tình ấy, hữu tình tức là tâm thức, thì tâm thức là một cái năng lực chủ yếu, năng lực chính để cấu tạo ra thế giới y báo chính báo này. Mà cái thế giới nó hiển hiện lên là nó nhờ âm thanh. Nó yên tĩnh, không có một tiếng động, là người ta nói nó giống như là một sự chết rồi đó. Nhưng mà một cái khi mà nghe có tiếng động, tức có một cái gì sống. Mình vào một cái nhà mà nó tĩnh, mình hỏi có ai không, nghe một tiếng gì hết thì nghĩ là không có ai hết, nhưng nghe một tiếng động thì nó phải có. Thành ra cái âm thanh là nó biểu tượng cho một cái hoạt động, một cái sức sống, một cái gì sắp hiển hiện ra. Thành ra chính vậy mình nghe, ví dụ như một người thì nghe cái tiếng ở vậy, cái tự nhiên mình nghĩ ngay sắp có con ma nó hiện ra. Vậy tức là cứ có âm thanh á, là có một sự hiện hữu. Cho nên tâm thức á, tâm thức là nguồn lực sinh ra tất cả, nguồn lực hiện hữu ra tất cả. Cho nên trong tâm thức có âm thanh, tâm thức là cái nơi phát ra âm thanh. Mà theo như trong mật tông á, của cả Phật giáo lẫn mật tông của Ấn Độ giáo á, đều nói cái âm thanh căn bản, âm thanh mẹ, âm thanh mà sinh ra tất cả mọi âm thanh á, đó là cái ôm rồi đó, cái chữ ôm rồi đó. Thì nó gồm có cái mẫu âm A, U và cái nguyên âm M của môi. A, U. A, U. A, U, ôm. Nó mới thành ôm, ôm, ôm. A, U cộng lại thành ô. Thì cái âm thanh đó nó phát ra. Thì mình biết tự nhiên mình có tâm. Mình có tâm thì mình nói theo cái nghĩa đời là ngứa. Ngứa tức là tâm mình ấy, nó hoạt động. Tâm mình nó hoạt động thì tự nhiên cái bắt đầu ấy, cái lực hoạt động của tâm ấy, nó như là gió vậy đó. Cái cái năng lực nó từ dưới, người ta gọi là từ dưới đan điền đó, nó lên nó qua cổ họng, nó gì cái phát ra thành âm thanh. Mà tâm thức của con người ấy, cái nghiệp thức của con người ấy, nó vi tế, nó phân biệt rất là vi tế, cho nên khi các âm thanh nó phát ra cái tự nhiên nó khác, nó không có gọi là trực tiếp là a u hay là e i, mà từ từ cái nó thành là am an rồi ân rồi ăn rồi nó đủ hết như vậy ấy. Nó thành ra là danh tự, nó thành ra chữ nghĩa, và nó trong cái phân biệt nó tác động, cái tâm thức nó tác động như vậy và nó phát ra những cái âm thanh. Để phát ra âm thanh, từ từ âm thanh thành ra danh tự chữ nghĩa. Danh tự chữ nghĩa từ cái thời cổ xưa, người ta không có giấy mực, người ta không có chữ viết, tất cả danh tự chữ nghĩa nó là âm thanh hết. Mà khi có danh tự chữ nghĩa nó ra, cái tự nhiên sự sống nó xuất hiện, người kia tự nhiên thấy một cái gì hoặc ai vậy, thì mình bắt đầu mình hỏi cái người mà xuất hiện, nó bảo tôi đây. Thế là bắt đầu sự sống xuất hiện. Tôi là ai? Tôi không phải là anh. Sự sống nó xuất hiện như vậy, nó qua âm thanh như vậy, và nó qua danh tự, nó theo cái tâm phân biệt như vậy đấy. Và nó hiển hiện ra. Và người ta càng có danh tự, càng có chữ, càng có nghĩa, thì tự nhiên là đời sống nó càng chi tiết, càng phức tạp. Tâm thức của con người nó sống động mạnh mẽ vô cùng, sống động. Thành ra chính vậy mà mình biết rằng là âm thanh là nền tảng. Thì cái âm thanh như vậy nó tùy theo trong tâm mà. Thế cho nên khi mà tâm thức của con người mà nó biến chuyển thì âm thanh nó biến chuyển. Tâm thức biến thì âm thanh biến. Chẳng hạn như khi người ta thương nhau thì người ta nói anh em, cái tâm thức biến chuyển, cái bắt đầu nó thành tôi ông. Đó, tâm thức biến chuyển mà nó bắt đầu nó hung hăng lên thì tao mày. Nó cứ như vậy á, và danh từ nó thay đổi. Và đôi khi những cái chiều sâu của tâm thức, những cái mà nó thâm sâu ở trong tâm thức á, cái tâm thức mà khi mà nó càng phức tạp thì nó càng sâu á, thì nó lại càng ra nhiều danh tự chữ nghĩa, nó càng phân biệt. Đâm ra là có lắm lúc nhà triết gia họ cũng không có đủ chữ nghĩa để diễn tả những cái gì mà họ suy xét đó. Rồi mình biết ngay cả khoa học đi nữa, cũng lắm lúc có nhiều cái cũng phải lấy tên của những cái người mà khám phá ra đặt tên đó, chứ thực sự là vậy á. Thành ra mình chế ra đặt tên, bởi vì tâm thức của mình nó còn hoạt động và nó đi như không cùng nữa. Cho nên nếu con người cứ như vậy, cứ sống, cứ có nhân duyên để tiếp tục nghiên cứu, cứ có nhân duyên như vậy, nó sẽ đi hoài. Chữ nghĩa càng ngày càng nhiều ra. Nhưng mà khi mà cái những người tu tập họ quay trở lại với bản thể của tâm thức thì bắt đầu phải đơn giản đi, không có phân biệt nhiều. Được, mà càng đơn giản tự nhiên cái chữ bắt đầu nó ít đi. Nhưng mình thấy đứa con nít nó rất tâm hồn mộc mạc đơn giản đó, thì nó không có ngôn ngữ, khóc eo e. khóc nó là biểu lộ lên tất cả những cái hoạt động của tâm nó đó. Thì nó lớn lên một chút, nó vẫn còn đơn giản đó, thì bắt đầu nó nói cũng rất là đơn giản, nhiều khi nói không có văn phạm, rồi bố mẹ cười. Mấy thằng anh lớn cười thằng em nhỏ nói ngộ quá. Ví dụ như bò đi trên núi nó mà, mẹ ơi, bò núi đi mẹ. Thế bà mẹ cười, sửa lại cho nó có văn phạm. Tâm nó đơn giản, nó thấy cái vật đó, nó thấy cái hành động đó, nó ghép lại bằng cách nào cũng được. Mà thực ra là văn phạm cổ hồi xưa của Pali Sanskrit này nó là mình sắp xếp cái câu á, cái nào trước, cái nào sau cũng đều được hết. Chứ nó không có phải là cứ cái chủ từ trước, cái động từ, nó không phải như vậy. Con người càng sau này càng nhân tạo, càng chế ra những cái đó, kêu là để cho nó minh bạch. Đó là do tâm thức con người. Mà những người tu tập người ta đi trở về cái gốc nó rất là đơn thuần. Cho nên từ từ những người tu tập nó, họ, tâm họ nó lắng động, nó nhập định. Khi trong tâm nó nhập định, nó vào trong sâu ở trong cái định như vậy á, rồi những người nó họ không phải là trở lại cái ngây ngô của đứa con nít, mà trở lại cái bản thể tự nhiên của chân lý. Đứa con nít nó chưa có vươn ra được cái rắc rối, nó chưa có phát ra được, nó cần phải trải qua một thời gian rồi đó. Cho nên ở trong cái trạng thái đó, cái tâm phân biệt của đứa con nít đó, nó gặp cái bản thể tự nhiên của nó. Nó hai cái đó nó ma sát va chạm với nhau. Nó không phải là cái người có trí huệ, cho nên nó phát ra những cái âm thanh khóc khó chịu. Nhưng mà các bậc trí huệ đó, người ta là cốt đi vào cái bản thể đó. Còn đứa con nít nó như là nó muốn vùng vẫy ra khỏi đó mà nó chưa đủ sức. Cho nên nó nói ọ ẹ với nó, mà nó cứ vậy đó, mà nó cứ phải nói đó. Còn cái người tu hành đó, là người đó biết tất cả những cái rắc rối này nọ gì và muốn tìm trở lại cái nguồn gốc đó. Cho nên nó mới từ từ đơn giản hết, từ từ buông xả hết, nó mới vào thiền định. Khi vào thiền định thâm sâu mà nếu nó bắt gặp những cái năng lực, họ gặp những cái năng lực nó rất mạnh của tâm thức đó. Năng lực thì dĩ nhiên nó phải hoạt động, cho nên đôi khi tự nhiên nó phát ra những âm thanh. Và nó phát ra, nhưng mà bởi vì cái tâm thức của người đó không phải là cái tâm thức vô tình tự nhiên của cây cối gỗ đá, mà cũng không phải là cái tâm thức mà chưa có trưởng thành của đứa nhỏ, mà đây là một cái tâm thức có hiểu biết, có trí huệ, nhưng mà điều phục tất cả những cái tâm phân biệt vào trong. Thế cho nên cộng với cái huệ đó, đôi khi cái lực, cái năng lực của tâm thức á, năng lực mà tạo tác vô cùng á, nó phát ra những cái danh tự, cái chữ. Và đặc biệt nếu cái vị đó mà lại tu tập theo một cái pháp môn á, tức là mình thí dụ mình tu tập mình một cái pháp môn đại từ đại bi, thương tưởng chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh như vậy đó, thì khi mà nhập định thâm sâu rồi đó, thì nó cộng với cái trí huệ, cộng với cái tâm nguyện đó, thì những cái năng lực tự nhiên của tâm thức đó, cộng với hai cái đó, nó phát ra vừa âm thanh vừa danh tự chữ nghĩa, nó thành thần chú, không có văn phạm, không có thứ tự, không có văn phạm. Nhiều khi chỉ có chữ Nam Mô vậy. Thì dĩ nhiên mà khi mà ghi ra nó thành âm thanh này nọ, thì nó cũng theo như là tiếng Sanskrit này nọ, thì nó vẫn có những cái dấu hiệu văn phạm của nó, nhưng mà không hiểu là muốn nói gì hết, và nó không có tất cả những cái chữ gì để giải thích này nọ. Om Mani Padme Hum vậy đó. Thì tất cả Om Mani, thì Mani là ngọc, Padme là hoa sen, Hum cũng là một cái âm thanh vô nghĩa. Đôi khi có sự giải thích rằng là nó là một cái âm thanh để đuổi tất cả những cái gì mà tà ngụy đi hết đó. Còn Om tức là nó là cái bản thể của năng lực, tức là cái âm thanh mẫu, và từ đó nó mới phát ra. Thì Mani Padme nó đều là hai cái chữ chỉ cho cái ngọc như ý, viên ngọc châu và đóa hoa sen. Và nó ở trong cái phần văn phạm mà nó chỉ nói là như là đại khái như là ca ngợi lên thôi, nhưng mà không có cái chữ ca ngợi ở trong đó. Vì vậy mà có thể nói là người ta chẳng hiểu là muốn nói cái gì. Nhưng cái sự tu tập nó cho biết là đó là cái ngôn ngữ của đại bi, của đại nguyện, của thiền định, một cái gọi là chánh định đó, nó phối hợp lại với nhau mà phát ra cái ngôn ngữ như vậy. Cái năng lực đó là cái năng lực mà nó chủ yếu để có thể thực hành được tất cả những cái bi nguyện đó được viên mãn. Cho nên cái âm thanh nó phát ra vậy á, nó có một cái công năng để có thể cứu độ được chúng sinh. Nó thỏa mãn được cái ước nguyện cứu độ chúng sinh của Ngài Quan Âm chẳng hạn. Nên thần chú ở trong đạo Phật đều từ thiền định phát ra. Thiền định là mình phải đơn giản hết tất cả những cái phân biệt. Từ những cái phân biệt, tâm phân biệt mình nó mới ra văn phạm, nó mới ra chữ. Thành ra khi nó đơn giản hết tất cả vậy thì nó phát ra một cái. Phát ra rất là vậy. Từ cái thanh tịnh nó có thể ra cái hoa sen, tức là Padme. Từ cái chỗ mà thanh tịnh tuyệt đối đó, nó phát ra một cái chữ như vậy. Ở cái chỗ mà cái năng lực đó nó hoàn toàn tự tại và nó sẽ có thể biến thân ra được như ý để cứu độ chúng sinh ấy, thì nó thành mani, tức là ngọc như ý. Nên không có nghĩa mà từ đó trở đi người ta có thể gọi là không có nghĩa, nhưng mà từ trong cái chân thật mà ra. Cho nên người ta lại tu tập để nhập vào trong cái chỗ chân thật, người ta mới mượn vô cái thần chú đó. Là tất cả những cái chữ đó đều là những cái chữ chân thật, như là cái danh từ Cực Lạc Thế Giới và A Di Đà Phật đó. Người ta mới nương vào trong đó và ta bắt đầu tu tập, người ta mới tụng đi tụng lại Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, người ta cứ tụng như vậy, tụng để cho từ từ cái tâm phân biệt, nghĩa tâm ô nhiễm của người ta nó lắng đi hết, nó lắng hoàn toàn, nó lắng động để nó thanh tịnh. Thì khi mà người ta lắng xuống hết rồi, bắt đầu á, tâm người ta nó thanh tịnh, mà nó thanh tịnh nó lại do tựa vô cái thần chú đó, nó do nương vào cái thần chú đó để mà thanh tịnh á. Thì lúc bây giờ cái thanh tịnh đó là cái thanh tịnh nó thuộc về cái thần chú đó, và cái định nó thuộc về cái định của thần chú đó. Và đôi khi á, bởi vì cái vị mà làm chủ cái thần chú đó, đó là Ngài Quan Thế Âm, cho nên lắm lúc tu tập á, theo mật tông á, là người ta mình phải có tất cả những cái chuẩn bị thì mình vào mới đúng. Tức là mình phải biết đó là thần chú Ngài Quan Âm, và mình phải biết cúng dường, cung kính cúng dường đảnh lễ Ngài Quan Âm, để cái tâm của mình á, tại sao mà cái sự cúng dường nó cần thiết trong sự tu tập. Bởi vì ở ngoài đời sống này đó, mình mà cho quà, mình cho quà, mình quà nó với lại bố thí nó là từ công đức của mình. Khi mà mình ban cái công đức của mình ra, mình đưa công đức của mình ra, mình đặt vào đâu á, thì cái tâm của mình á, tâm của mình với cái công đức đó, đó nó là nhân với quả với nhau. Nhân từ xưa mình phát tâm thiện, mình tạo công đức, bây giờ công đức kết quả đó, ví dụ mình giàu có, cái giàu có đó nó là một cái quả báo của cái tâm thiện của mình, cho nên cái giàu có nó đi với cái tâm của mình. Thế nên khi mà mình đem cái sự giàu có của mình đó, mình cho vào một chỗ nào, tức là đem công đức của mình đặt vào đâu á, thì cái tâm của mình á, nó sẽ đi về cái hướng nó rất mạnh. Thành ra khi mình bỏ ra thí dụ như 100.000 euro để mình mua một cái xe, với mình bỏ ra có 2.000 euro mình mua một cái xe khác, thì tự nhiên cái tâm của mình á, nó sẽ đặt vào cái xe mà 100.000 euro đó, nó đặt hoàn toàn vào đó. Còn cái 2.000 euro nhiều khi mình quên luôn mình có cái xe đó nữa. Nó vậy á. Thành ra nhiều khi á, mình cúng dường lên Phật, cúng dường Bồ Tát á, là dĩ nhiên mình phải mang công đức của mình cúng dường hoa, cúng dường hương thơm, cúng dường nước, cúng dường đèn, tất cả những cái sự cúng dường đó, mà mình càng cúng dường kỹ chừng nào á, tức là mình càng để tâm mình vào đó á, và nó càng nhiều, mình nói ra thì cũng như là nó càng nhiều cái tốn kém, thì tự nhiên cái tâm của mình á, tự nhiên nó bị kéo vào trong cái quy y về Ngài Quan Âm. Đấy, mình cúng dường đó. Còn cái người mà tu hành ở đó thì người ta cúng dường, người ta cúng dường nó đơn thuần là nước, đèn, hương, hoa, mà có thể gọi là hương hoa một cái cách theo khả năng người ta. Nhưng mà cái người xuất gia thì người ta cúng dường bằng tất cả cái tâm tin tưởng và kính trọng. Cho nên nếu họ lập đi lập lại cái hành động cúng dường nó nhiều á, thì cái tín lực, kính lực nó phát sinh. Thì nó phát sinh như vậy á, và nó làm cho tâm người ta đặt mạnh vào trong cái sự nương tựa vào Ngài Quan Âm. Thì khi mà nó vào tu tập như vậy á, tất cả những cái nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng kể cả vậy nữa, nó mà muốn chướng ngại hay nó muốn kéo người ta đi á, thì cái lực của tín đó nó có thể vượt qua. Cho nên tại sao mà cái tu tập mình đừng có nghĩa đơn giản là mình chỉ có ra công ra sức chỉ chú cho nhiều, mà mình quên lãng đi tất cả những cái mà lễ kính và cúng dường, đặc biệt đó, cúng dường, cung kính, ca ngợi, tán thán. Nếu một người mà quên tất cả những cái đó, rồi chỉ biết dùng cái thần chú đó để lập đi lập lại, là cái người tham lam, muốn tìm một cái năng lực huyền bí để thỏa mãn một cái bản ngã tham lam của mình, muốn tìm thần lực, thì như vậy là hoàn toàn sai lầm. Thì mình phải chuẩn bị tất cả những cái cúng dường, cung kính, lễ bái đó. Cái đó là cái chuyên môn của những pháp môn của mật tông. Rồi mình mới trì cái chú đó, mình lại phải học pháp nữa, rồi mới trì cái thần chú đó. Lúc bây giờ mình mới nhận được cái gia trì lực của chủ thần chú đó, tức là Ngài Quan Âm. Nên thực ra là phương pháp mà tu tập mật tông á, bắt buộc phải có thầy. Đôi khi có nhiều vị cứ nghĩ là lấy thần chú ra trì là tự nhiên mình được gia trì lực. Cái điều đó nó không đúng. Nên mình thuộc về Hiền Tông, không phải là Mật Tông. Bây giờ mà muốn theo Mật Tông thì bắt buộc mình phải theo Tây Tạng luôn. Mà phải theo làm sao mà cho được các vị thầy đó chứng nhận cho mình. Các vị thầy đó mới thực sự, mới có thể trao truyền mà gia trì cho mình. Bây giờ mình thuộc về Hiền Tông, Hiền Tông khác. Hiền Tông là thuộc về Trung Hoa, Việt Nam. Tuy rằng Trung Hoa, Việt Nam mình xưa kia cũng có Mật Tông, nhưng mà Mật Tông nó như là nó bị tuyệt chủng. Có lẽ là vì cái Mật Tông nó không phù hợp với văn hóa của Nho giáo. Cho nên từ từ nó mất đi. Nhật Bản thì vẫn còn lại Mật Tông mà học truyền thừa từ bên Trung Hoa, mà Trung Hoa thì mất rồi. Ở đó thì mình biết rằng là nếu mà theo Hiền Tông á, thì nó lại khác. Hiền Tông á, là thì lại lấy tâm của mình. Hiền Tông, Mật Tông cũng lấy, tất cả cũng là do tâm của mình. Nhưng Mật Tông nó có cái sự gia trì, đặc biệt cái ý nghĩa gia trì lực, và bắt buộc nó phải có để mình vào được trong cái năng lực của các bậc Bồ Tát, các vị Phật như vậy. Mà còn Hiền Tông á, thì nó là tùy tâm của mình, mà Phật, Bồ Tát đều chứng cái tâm đó. Hiền Tông không có nhìn Phật và Bồ Tát theo một cái nghĩa là như là một cái vị mà bổn sư, bổn tôn mà nằm sâu ở trong tinh thần của mình để trụ giữ cái năng lực tinh thần nó của mình và để gia trì. Nhưng mà Hiền Tông thì luôn luôn Phật, Bồ Tát ứng hiện ra là thân con người giống như mình, sống cái tâm tính giống như mình, và rồi giúp đỡ mình, thuyết pháp khai ngộ cho mình, hoặc là nâng đỡ, ủng hộ mình. Thì cái đó là thuộc Hiền Tông. Và đồng thời những cái công đức mà mình tạo nên thì nó thì mình mới hồi hướng về trí huệ vô thượng Bồ Đề. Tất cả những cái hoạt động công đức của mình nó đều thuộc về bố thí, trì giới, nhẫn nhục chẳng hạn vậy. Nó rõ ràng cái ý nghĩa của nó, đối xử với mọi người. Còn Mật Tông á, là nó đi vào phía bên trong. Để mình muốn có cái năng lực bố thí, mình phải làm sao vào bên trong và được Ngài Quan Thế Âm ở bên trong đó, ban cho mình cái năng lực đó. Thì mình đôi khi mình cũng cần phải bố thí gì bên ngoài hết, mình thành tựu cái năng lực đó. Còn Hiền Tông á, là mình phải bố thí, làm từ thiện chẳng hạn vậy. Tức là mình sống với cái tâm thức bình thường hàng ngày của mình mà tu đạo. Đó là Hiền Tông. Dù là những ý nghĩa của đạo pháp nó rất thâm sâu, nhưng mà mình luôn luôn sống ở trong cái hoàn cảnh, cái môi trường trong xã hội này nọ đó, mà mình lập đạo và tu đạo đối với mọi người. Mật Tông đặc biệt huyền bí ở chỗ đó, tu luyện tâm linh một cách rất huyền bí. Phải có những cái sự truyền thừa từ những vị thầy, không bao giờ công khai, mà thầy với trò riêng với nhau, truyền riêng vậy thôi. Nên đó là những cái điểm mà nó khác biệt nhau, nhưng mà căn bản chung vẫn là cái tâm nguyện Bồ Đề, và cái cứu cánh đạt được vẫn là Phật quả. Nên đó thì đặc biệt biết vậy. Sẵn nói qua vấn đề âm thanh mình cho mình hiểu thêm. Thì trở lại thì mình biết rằng là khi mà mình quán tưởng về ao báu của trong kinh A Di Đà thì sẽ có nước tám công đức và sẽ có đáy là cát vàng, bốn bên thềm đường đều bằng bốn bảo, lầu gác trên đó là cũng đều bằng thất bảo, hoa sen thì có bốn màu phát ra bốn hào quang đúng với lại bốn màu như vậy. Thì tất cả những cái đó là nó đơn giản, kinh A Di Đà ngắn gọn, đơn giản, đơn thuần, mình lấy đó là một cái tổng chỉ tất cả những cái nghĩa chi tiết của cõi cực lạc để mà tu trì. Nhưng mình lặp lại đó, nhưng mà khi mà mình muốn cái tu quán của mình nó thâm sâu á, thì mình phải coi chi tiết ở trong các kinh khác để cho mình vào trong cái sự thâm sâu. Nhưng mà mình coi là coi một cái cách định tâm và nhận thức ra rằng tất cả các cảnh đó là thật có. Khi mà mình quán tất cả các cảnh đó mới là thật có, còn cái con người của mình với cái thân tâm của mình với đời sống chung quanh á, nó không có thật có như các cảnh đó. Mình nhớ một điều, ngài A Nan hỏi Đức Phật là rằng là pháp tạng tỳ khưu thành Phật chưa, hay đã thành Phật rồi, hay hiện giờ đang còn là Phật? Đức Phật trả lời: thành Phật đã 10 kiếp rồi. Mà cái số kiếp thì dài lắm, số kiếp rất dài. Bây giờ mình nói một cái cách cho nó dễ hiểu cái dài đó. Mình không nói theo Phật Pháp, nói Phật Pháp nó hơi dài dòng lắm. Mình nói dễ hiểu. Trong kinh thí dụ thế nào là kiếp. Bây giờ thí dụ có một cái ngọn núi đá, mà một cái loại đá rất rắn chắc, thí dụ đá cẩm thạch ấy chẳng hạn, mà cái ngọn núi đá đó nó vuông vức, nó là một khối vuông, mà mỗi bề, bốn mặt mỗi bề như vậy á, là 1000 cây số, cao cũng 1000 cây số, vuông vức như vậy. Cứ mỗi 100 năm, mỗi 100 năm á, thì có một vị thiên nữ, một vị thiên nữ ở trên cõi trời á, bay xuống, mới dùng cái y của cõi trời á, cái y nó rất là mềm, nó mềm đến đôi khi nó đụng vào người mình cũng không hay á, y cõi trời mà, mới dùng cái y cõi trời nó mới phết ngang cái ngọn núi đó. Mà cho đến bao giờ cái ngọn núi nó mòn hết á, thì gọi là một kiếp. Thế nên chính vì vậy mà mình biết là cái chữ kiếp á, nó nói cho rất là lâu dài. Bây giờ Phật A-di-đà đã thành Phật 10 kiếp. Bây giờ mình thử tính, bây giờ mình có duyên, đạo Phật nói là hễ mình gặp nhau ở đây á, là do mình có duyên mới gặp nhau. Đạo Nho nhiều khi cũng chấp nhận cái điều đó. Có duyên trong đời trước thì giờ mình gặp Phật, dù là tượng Phật nhưng vẫn là Phật mà mình có duyên. Bây giờ mình cứ lý luận này, bây giờ mình có duyên mình gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, dù là Phật Pháp Tăng này thuộc về trụ trì Tam Bảo, nhưng mà đời trước thì mình cũng phải có gặp, đời này mình mới gặp. Mà nếu đời trước có gặp thì đời trước nữa cũng phải có gặp. Và mình cứ lần lần lên là mình thấy là nó cũng chắc chắn rằng là đến 7-8 phần hồi Phật Thích Ca ra đời mình cũng có cũng có gặp Phật rồi đó. Mình cứ tin như vậy. Nhất là bây giờ đó, mình đón nhận những cái pháp mà nó rất là khó tin của Phật nữa, thì từ đâu mình có được cái lòng tin như vậy? Khi là mình là một cái con người sống, mình chỉ biết là cái gì có thực là mắt thấy tay nghe thôi, tại sao mình lại có những cái lòng tin như vậy? Thì mình cũng phải có nhân duyên từ nhiều đời chứ. Thế cho nên là mình cũng tin chắc là mình có từng gặp Phật rồi đó. Cho nên nó cũng được phần nào an ủi ha. Thì như vậy á, mình biết rằng là bây giờ kể từ cái lúc Phật Thích Ca, thì nếu mà mình có mặt ở trong thời Phật Thích Ca, đây là mình chắc chắn là thời Phật Thích Ca mình cũng có chứ, theo đạo Phật là như vậy. Nhưng mà mình có vào thời Phật Thích Ca, vào mình có thể là người Ấn Độ thời đó, ở nước nào đó không biết. Chứ nếu không ở đó, không lẽ ở địa ngục quỷ thì nó cũng là có mặt thôi, bắt buộc phải có. Thì giờ mình cứ biết là mình an ủi nhất là mình có mặt vào thời Phật, mình cũng là một Phật tử thời đó. Thì lúc đó mình cúng dường cho Phật một đóa hoa, thì mình có thật, Phật có thật, đóa hoa nó có thật, chẳng hạn vậy. Và rồi á, mình biết rằng là sau đó rồi mình có những nghe pháp Phật, âm thanh của Phật có thật, mắt thấy tai nghe mà mình nghe, mình suy nghĩ nó thấm thía, và bắt đầu á, mình thấy cái ý nghĩa của pháp nó rõ ràng, cái tâm tín của mình, cái tâm tin đạo của mình nó tăng trưởng, mình đều thấy nó thật hết á. Cho đến khi Phật nhập Niết Bàn, mình cũng khổ đau, mình khóc lóc, mình khổ đau, mình sầu thảm, nó thật có hết á. Thì cái đó có thật. Nhưng mà mình nghĩ lại giờ ngày nay, cho đến bao nhiêu kiếp, bao nhiêu thế hệ nó trôi qua, đến bây giờ mình có mặt, thì trong khoảng thời gian đó giờ mình cũng có thể tái sinh ra rất nhiều lần. Mà cái nào mình cũng thấy có thật hết á. Cái gì mình cũng nhìn nó là có thật hết á. Mà nó trải qua không biết bao nhiêu cái lần tái sinh sinh tử của mình rồi. Mà đôi khi cái khoảng thời gian mà từ Phật đến đây mấy ngàn năm, từ lúc Phật nhập Niết Bàn đến lúc Phật ra đời mấy ngàn năm, chưa đến 3.000 năm. 3.000 năm mà mình sinh tái sinh bao nhiêu đời, mà mình đều thấy những cái đó có thật. Mà nếu mà so với tịnh độ ở phương Tây cực lạc thế giới của Phật A-di-đà, thì mấy ngàn năm đó nó chừng mấy ngày ở trên đó à. Thì mình thì thấy những cái có thật đó mà sinh diệt mất mất hoài. Thế bây giờ mình so với sự thường hằng á, thì làm sao mình so được với cái thường hằng ở trên cực lạc thế giới. Phật Thích Ca nói pháp tu 100 kiếp, tu 3 vô số kiếp, rồi tu 100 kiếp để thành Phật. 100 kiếp là chuẩn bị 32 tướng tốt đó. Mà khi thành Phật như vậy thì A-di-đà Phật đã thành Phật 10 kiếp rồi. Đã thành được 10 kiếp. Rồi Phật Thích Ca thành Phật rồi nhập diệt. Phật nhập diệt thì nó chỉ là tích tắc ở trên cực lạc thế giới thôi. Thành ra những cái gì mình thấy thật ở đây, thật mà cứ biến mất, biến mất, biến mất, biến mất, mà mình cho là thật. Chính mình ấy, cái biến mà mình cho là thật. Mà mình cho là thật ở chỗ nào? Mình bảo nó thường có mà. Nó có hôm nay, nó có qua ngày mai. Thế vậy thì cái có ở trên cực lạc thế giới ấy, nó thật đến mức nào? Trong khi cái có mà mình cho là thật của mình ấy, mà nó đã biến đi, biến lại, biến tái, biến hồi, nó tái chế không biết bao nhiêu rồi. Mà cái thường còn ở trên cực lạc thế giới nó vẫn vững chắc như vậy. Thế thì dĩ nhiên là cực lạc thế giới thật hơn đây quá nhiều rồi. Thật hơn cái cõi của mình quá nhiều. Thế cho nên khi mình quán cái cảnh trên đó là mình phải biết ngay là đó là cảnh chân thật, thường hằng chân thật. Và những cái cảnh mà mình đang thấy là thật này nè, thực ra nó biến chuyển rất mau lẹ. Nên từ cái chỗ đó, đó mình mới có thể lấy được cái ý nghĩa chân thật. Mình phải tư duy như vậy để mình lấy ra cái ý nghĩa chân thật của cõi cực lạc. Mình lấy cái ý nghĩa, đôi khi mình nghe mà mình cứ nghĩ là nói thổi phồng hay này nọ hết, Đức Phật thuyết pháp là để cứu độ mình. Những cái đó nó có thật là để cứu độ mình, để đem về về một cái thế giới bất tử. Mình hiểu như vậy thì mình biết rằng là chính đó đó, cho nên đó, mình muốn được cái lợi ích. Khi mình có duyên mình gặp pháp, khi mình có duyên mình nghe kinh A-di-đà, khi mình có duyên mình phát nguyện tu tịnh độ, mình đều có duyên. Mà mình không lấy được cái lợi ích đó thì nó trở thành là vô duyên hơn là vô duyên nữa đó. Thà vô duyên ngay từ đầu ấy, nó đỡ tiếc. Ê, có duyên rồi mà rốt cuộc có vô duyên thì thấy như vậy nó mới là tẽn tò, mới là vô duyên đúng nghĩa. Tức là mình tu, mình cúng dường Phật, cũng mua tranh Phật A Di Đà về, cũng thắp đèn dầu cúng này nó cũng gì gì, mà không bao giờ thấy là thật hết, không bao giờ cảm nhận nó được cái đó thật hết. Mà mình biết những, tất cả những cái pháp mà chân thật của Phật nó siêu việt lắm. Cho nên mình mà cứ tư duy nó không có ra lắm. Mình suy nghĩ nó không ra được. Nên mình có duyên, mình đã tin rồi, mình phải tu. Mình tu. Nếu mà mình tu mà mình khơi dậy được những cái ý nghĩa đúng á, mình đương vào đó mình tu á, thì rồi mình sẽ thấy. Cái đó chỉ tự mình thấy thôi. Thành ra chính vì vậy á, mà mình biết rằng là kinh điển của Phật, Phật cũng nói rằng là độ người có duyên thôi. Thì giờ mình có duyên rồi, thì phần hiểu, phần chấp nhận nó là nơi mình. Tại vì thực sự ra Đức Phật nói đây là cảnh có thật hết, nhưng mà mình có chấp nhận như vậy không? Chứ Tổ cũng nói, Tổ Thế Thân cũng nói là tu cái này là tu chân thật nhất. Cái danh hiệu Cực Lạc Thế Giới, cái danh hiệu A-di-đà Phật chân thật. Như là khi nãy mình nói là các âm thanh mà tạo nên thần chú, những thần chú, những cái âm thanh, những cái chữ nó chân thật. Nó như là mình thấy một đứa con còn nhỏ, đứa con còn nhỏ, nó xin ăn mẹ, nó là mẹ, con ăn. Nó nói rất chân thật. Nhưng mà một cái đứa con nó lớn rồi á, nó về nó muốn vòi tiền mẹ nó đó. Nó dụ, nó nói ngọt, nó nói này mẹ ơi, mẹ, thì nó đủ thứ hết. Mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không, chẳng hạn vậy. Tất cả nó nói đó, nó nói cái miệng đó, nó là lời giả. Thành ra những cái lời đơn giản vô cùng, mộc mạc vô cùng. Đấy, một đứa con nó nói, mẹ, bố, nó đi đâu rồi? Cái chữ nó đó rất chân thật. Cái chữ nó đó rất chân thật, chất phát. Thành ra chính vì vậy mình biết là khi mà tâm thức của các ngài vào trong cái thiền định đến cái chỗ mức độ, nó phát ra những âm thanh danh hiệu Phật, những âm thanh như là Om Mani Padme Hum thì chẳng hạn vậy, nó đều là những cái chữ chân thật. Mình nương vào đó, mình nhập vào cái cảnh giới chân thật. Bây giờ Cực Lạc Thế Giới và A Di Đà Phật cũng y như vậy. Chư Phật có cái tên đó là nó từ cái chỗ chân thật của chư Phật mà gọi cái tên đó. Nó từ những công đức chân thật của Phật mà gọi. Phật A Di Đà thực sự là vô lượng, cho nên được gọi là vô lượng Phật. A Di Đà có nghĩa là vô lượng. Chính điều đó đó mà khi mà mình đã có duyên mình học thì mình phải tư duy để mình biết đây là cảnh giới chân thật. Còn mình đối xử với nhau trong cuộc sống, mình đến chùa, mình là một Phật tử ngoan ngoãn, mấy thầy cũng nói năng với mình những cái lời lẽ khích lệ mà nó của Pháp Phật này nó, nhưng mà thực ra nó hoàn toàn nó chưa có chân thật. Nó vẫn có tính chất đối xử ở trong đó. Vẫn có những cái của ngã, của này, của nọ, của phân biệt, của gì, tất cả cái đó nó xen ở trong đó. Hết vậy đó. Thành ra khi mà ông thầy cũng bảo mình thì con phải về, con phải tu đi. Thì cái chữ tu đó nó là làm sao? Thì mình bảo dạ, mà tu như thế nào, mà về nhớ niệm Phật cái này nọ gì gì. Tất cả cái dặn dò đó nó vẫn đúng pháp thôi, nhưng mà thực sự ra khi mà thầy nói niệm Phật đó thì cũng nó chỉ là cũng là một cái ý nghĩa là về niệm danh hiệu Phật, rồi Phật hộ trì cho. Thì mình về mình cũng cầu như vậy, nghĩ là một vị thần hiện ra. Mình không có nghĩ gì đến cái chỗ là mình nhập vào, mình tham dự vào, mình thâm nhập vào trong cái chân lý hết á. Thành ra những cái chữ đó nó chỉ là một cái sự hộ trì cho cái đời sống của mình, nó được sống bình an. Mà đời sống đó là đời sống vô thường, sẽ hoại diệt, bình an mấy thì bình an. Thành ra nó vẫn là cái chữ giả. Những cái chữ tu tập đó, những cái lời thầy khuyên đó, nó vẫn là những cái danh tự giả. Còn khi mà mình bắt đầu mình quán vào đó, con nguyện sinh về Cực Lạc Thế Giới. Cực Lạc Thế Giới là bắt đầu chân thật rồi. Của A-di-đà Phật, A-di-đà Phật hoàn toàn chân thật. Bây giờ nó chỉ ăn thua là mình có biết đó là chân thật không. Mình biết đó là cái chân thật đó, thì mình phải tư duy và phải quán như vậy. Rồi mình mới khởi lên cái tâm tin tưởng chân thật, tựa vào đó, nương tựa vào đó. Thì lúc đó tâm mình nó sẽ dựa vô trong cái chân thật, nó chuyển. Chuyển thì khi mà cái cảnh chân thật nó chuyển cái tâm vọng của mình, thì từ từ cái vọng nó mất dần đi. Mình phải đợi thời gian, nhưng mà mình phải tu cho nó đúng, quán cho nó chính. Thì thời gian qua thì những cái vọng đó nó mới lắng. Vọng nó lắng, cái tình nó lắng, thì tâm của mình mới định tĩnh an lạc, năng lực của Pháp mới xuất hiện. Từ từ mình mới thấy nhận ra được cái chân lý. Thì nó là vậy, sự tu tập mình có tính chất như vậy. Cho nên mình biết rằng là thứ nhất mình phải biết là đây là cảnh giới chân thật. Thứ hai, bất khả tư nghị. Thứ ba, trang nghiêm đẹp tuyệt vời mà chân thật. Cái đẹp của một con người hết 7 phần nó là giả, còn lại 3 phần thôi. 3 phần là cái chỗ mà để cho cái 7 cái phần đẹp kia nó tựa lên. Cái mình phấn son thoa này nọ gì gì á, đẹp. Cắt tóc kiểu này, cắt tóc kiểu kia, cắt tóc kiểu nọ. Nhiều khi cạo đầu rồi mà cũng còn cạo kiểu này, cạo kiểu kia. Nhưng mà cái đẹp của thế giới cực lạc á, là nó là tự nhiên, từ thiên nhiên ra mà nó đẹp bất khả tư nghị. Cho nên tu tập xưa nay thì tôi vẫn nói tu tập pháp môn gì, tu tập pháp môn tịnh độ, cái con người của mình nó trở lại đầu tiên, tự nhiên mình đâu có trở lại được cái bản thể của mình, nhưng đầu tiên mình trở lại một cái rất là tự nhiên và chân thật của mình. Bản chất tự nhiên chân thật của một con người bao giờ cũng thích cái đẹp hết đấy. Bao giờ cũng thích cái đẹp, thích cái thoải mái, thích cái thật là đẹp. Thì cái pháp môn tu tịnh độ không có hề cấm đoán cái đó. Mà trái lại, mình phải quán cho nó đúng, đúng cái mức đẹp của cực lạc. Mà khi mà mình quán đúng, mình tu tập đúng, thì tất cả những cái đẹp của thế gian, của cõi trời, tất cả những cái đẹp của mọi cái mình đều thấy nó là khuyết hết á. Ê, bữa trước mình nói mình sẽ thấy mình có thưởng thức được. Và dù mình chưa có thâm nhập vào cực lạc, mình chưa có đến được thế giới đó, nhưng mà chỉ có lúc nào mình dở kinh A-di-đà, dở kinh Vô Lượng Thọ, mình đọc trong đó, mình mới thấy, mình mới thấy cái tâm mình nó an lạc, thoải mái vô cùng. Và ngoài ra là tự nhiên là mình thấy nó vô thường hết, căn bản của nó hủy hoại, trước sau cũng biến hoại. Thì từ đó mình quán các cảnh, nhớ, luôn luôn nhớ cái điều đó. Thành ra mình cứ nguyên tắc của mình tóm lại là trong kinh A-di-đà nói ra có những cảnh giới trang nghiêm, đôi khi nó về ao sen, kế đến là bắt đầu về cực lạc thế giới, nói về thiên nhạc cực. Tức là nhạc trời luôn luôn, tức là ở trên cực lạc thế giới lúc nào cũng nghe tiếng nhạc trời. Mình tu mấy pháp môn khác cấm nghe nhạc, tu cực lạc thế giới mình phải nghe cái nhạc thật hay, rồi mình mới bắt đầu quán cái nhạc trời trên đó, rồi mình mới bắt đầu mình thấy bất cứ cái nhạc hay nào đi chăng nữa ở cõi này nó cũng nhợt nhạt, nó cũng chứa đựng tất cả những cái vị mà bất an, chứa đựng tất cả những cái gì mà phiền não ở trong đó. Thành ra muốn tu quán thì phải nghe, nghe âm thanh, nghe tất cả những vậy, quán thiên nhạc. Nhạc trời luôn luôn trồi lên. Mà đất bằng vàng ròng, cái đoạn này là gồm mấy cái trang nghiêm như vậy. Mỗi lần mình quán từng cái một đó, thì là mình đều phải tu tập như vậy. Rồi, thì biết ở đây nói về âm thanh này. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói Phật bảo với Ngài A Nan, vua ở cõi thế gian này có 100.000 loại âm nhạc. Thì từ chuyển luân thánh vương, thế gian là kể cả loài người và loài trời. Mà vua ở cõi loài người mình á, thì chuyển luân thánh vương là cái vị vua lớn nhất. Bây giờ kể từ chuyển luân thánh vương, không có kể mấy cái ông vua nhỏ, lẻ tẻ, vua lẻ tẻ không kể. Kể từ chuyển luân thánh vương trở lên cho đến trời thứ sáu, các cái âm thanh, âm nhạc á, thì biết là ở đâu mà gọi là sướng hưởng thụ cũng phải có âm thanh âm nhạc ấy. Âm nhạc ăn là một, ăn ngủ âm nhạc là những cái hưởng của hữu tình. Cho nên cõi trời là cái nơi phước báo bắt buộc phải có âm nhạc, mà thần âm nhạc cũng ở cõi trời. Thì nó cứ như vậy mà nó tuần tự, nó tiến lên, cái nào cao hơn đó, thì cái đó nó hơn cái ở dưới đến ngàn vạn ức lần. Tức là Tứ Thiên Vương hơn cõi con người này, cái âm nhạc của Tứ Thiên Vương ấy, nó hơn rất nhiều. Ở trong này nói là ngàn ức vạn lần. Rồi trời Đao Lợi cao hơn trời Tứ Thiên Vương ấy, thì âm nhạc trời Đao Lợi ấy, lại cao hơn đến ngàn vạn ức lần. Cứ như vậy lên đến trời thứ sáu. Thì trời thứ sáu này có vạn loại âm nhạc như vậy. Thì nó không làm sao bằng được. Bằng được cái gì? Bằng được chỉ là một cái âm thanh phát ra từ cây bảy báu ở trên cực lạc thế giới của vô lượng thọ Phật. Thế là khi nó gió thổi vô một cái cây báu, gió thổi vào cái hoa, mà cái lá hoa báu á, nó tiếng xào xạc á, nó phát ra một âm thanh thôi. Cái âm thanh đó mà phát ra một cái á, thì tất cả vạn loại âm thanh của cõi trời thứ sáu á, nó sừng sốt hết, nó rớt hết á. Nó thành cái tiếng chửi bới thô ác của thế gian hết á. Một âm thanh thôi. Thành ra những cái ở chỗ này người ta hưởng á, không phải là hưởng cái điệu nhạc, cái giai điệu của âm nhạc, cái melody, mà hưởng từng âm thanh nữa. Cũng như khi mình thấy mấy thầy mà đi thỉnh chuông á, cứ gõ thử, cái này beng không được, gõ cái chuông khác bong không được, gõ cái chuông nọ bong cũng được, gõ cái chuông này bong gần gần được. Mỗi âm thanh như vậy, nhiều khi nghe cái tiếng này được, cái đến một cái tiếng chuông khác mà nó hay hơn, cái nghe cái âm thanh mà mình thấy được trước á, cái nó dở hẳn. Thì biết vậy đó, thành ra giờ chỉ một cái âm thanh ở cây thất bảo phát ra thôi. Thì mà không những như vậy, lại còn có vô vạn loại kỹ nhạc, tức là âm nhạc, tức là thành nốt, thành tiết tấu này nọ nó vang lên mà một cách rất tự nhiên. Mà tất cả những cái âm thanh đó, âm thanh tiếng nhạc đó, đó không cái nào không phải là âm thanh của pháp hết. Thành ra cũng coi như là mình biết rằng là tất cả những cái cảm hứng của Sư Huynh Đức là thực ra cái nào cũng là về pháp hết đó. Thì mình dám nói pháp âm. Pháp âm sợ ta bảo mình nổ. Thì nói nhưng mà đều cảm hứng, nó đều từ pháp mà ra hết đó. Nhưng không có cảm hứng cái gì cuộc đời hết đó. Thì mình biết là tất cả âm thanh này được diễn tả là nó vừa thanh trong này, nó vừa thông thoát, nó vừa rất là nhẹ nhàng, nó vừa sàng khoái, trong sáng, nó vừa vi tế, nó vừa rất là vi diệu và vừa hòa nhã. Thập phương thế giới âm thanh của mười phương thế giới, đây âm thanh ở đây là tối đệ nhất. Thì như vậy á, mình biết là khi mình nghe các cái nghĩa đó đều là nghĩa để cho mình quán tưởng. Và mình phải lấy được cái nghĩa chân thật vi diệu mà hay đẹp đó, đó. Rồi mình mới bắt đầu quán. Quán xong một cái là mình mới phát nguyện. Phát nguyện mình vãng sinh về cực lạc thế giới có Phật A-di-đà hay là của Phật A-di-đà cũng được. Mà nơi mà có các âm thanh vi diệu như vậy, bất khả tư nghi như vậy. Nơi có công đức trang nghiêm về âm thanh bất khả tư nghi như vậy. Mình phát nguyện lên như vậy. Đó là mình lập tâm vãng sinh của mình dựa trên cảnh giới cực lạc. Phát nguyện. Thì mình cứ tiếp tục như vậy. Thì đến rằng là mình biết rằng bắt đầu hoa trời, ngày đêm sáu thời đều có hoa, mưa hoa, hoa từ trong không mưa xuống, rải xuống như vậy. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là tất cả các hoa đó là lấy để cúng dường ngay Phật A-di-đà. Mà các đó hoa đó mà nếu ai đạp dẫm lên nó, thì cái hoa đó nó lún xuống. Nhưng mà khi bước chân đi qua rồi nó lại tươi trở lại. Mà khi nào mà không dùng nữa, tức là các hoa khác sẽ tiếp tục mưa xuống, thì tự nhiên các hoa đó, mặt đất nó như tách ra, các hoa đó nó vào trong đất hết. Đừng có nghĩ là cái này thần thoại gì hết. Đó là đại nguyện của Phật A-di-đà. Mà bây giờ chính mình, nếu mình tin mà mình theo pháp môn đó, mình cũng phát nguyện sẽ như vậy. Mà mình không có vọng tưởng đâu. Nếu mình chân thành tin tưởng, mình tu tập, mình sẽ thấy mình không có vọng tưởng. Cái người vọng tưởng ấy, cái người đó nó sẽ loạn luôn cái pháp của thế gian. Nhưng nếu mà mình tu đúng, mình tu chính quán như vậy, thì mình sẽ thấy mình không có bao giờ bị gọi là mát mát tàng tàng gì hết đó. Mà trái lại càng ngày mình chưa có sinh cực lạc thế giới, mình sống trong cuộc sống này và mình từ từ mình thấy rõ tất cả cái chân lý, cái hoạt động của con người, của các loài hữu tình. Mình biết đặc biệt mình sống với con người, mình rất sáng suốt và thiện căn mình phát triển, tâm mình rất an lạc. Thành ra mình biết ngay là cái chỗ mình tu nó là chân thật. Còn bắt đầu mà mình lơ lơ lửng lửng, mình chỉ thấy cảnh giới gì thần tiên ngũ sắc này nọ, hoa trời rụng, mà mình không biết rõ người xung quanh mình là gì hết á, thì lúc đó đó là mình bắt đầu tàu hòa nhập ma. Còn khi mà mình tu thật đúng á thì mình sẽ biết. Khi mà mình thấy, càng tu cho đến mức độ những cái người mà tu tịnh độ còn biết trước cái giờ chết của mình, thì cái tâm đó là nó phải là một cái tâm rất là an tĩnh. Thành ra mình thấy rõ tất cả cái nguồn lực sống của mình á, nó sẽ ngưng. Mà thông thường người ta mà khi cái nguồn năng lực sống của người ta đó mà nó sắp sửa cạn đó, là người ta phát bệnh. Không cách gì tâm trí người ta tỉnh táo để biết là ngày đó, giờ đó người ta sẽ ra đi. Nhưng mà bây giờ nhờ cái chân thật của cực lạc thế giới ấy, của danh hiệu Phật A-di-đà đó, người ta nương người đó là người ta niệm, mà đôi khi là những bà cụ già nhà quê mà có thể biết trước cái giờ chết của mình, thì mình phải biết cái tâm đó nó mạnh và nó an lạc như thế nào. Tâm mạnh an lạc như vậy chứng tỏ là cái danh hiệu nó chân thật như thế nào. Cho nên đó là điều mà mình tư duy để mà mình phát cái tâm dũng mạnh tu tập. Tu tập của mình đó, lặp lại là mình chỉ quán những cái đó là chân thật, bất khả tư nghị, vi diệu và trang nghiêm, đẹp vô cùng. Rồi mình quán cho nó kỹ, nhận xét cho nó kỹ bằng cái tâm tỉnh táo của mình. Hôm nào buồn ngủ gì gì thì phải đi rửa mặt, để đi vòng cho nó tỉnh táo. Ngồi xuống một cái là cho cái tâm mình nó đặt hết vào đó. Xong một cái là mình phát nguyện vãng sinh. Vậy thôi, hình tu đơn giản. Phát nguyện vãng sinh, rồi là mình xong một cái thời tu của mình. Thì cứ các cảnh như vậy, thì mình cứ tiếp tục cho đến khi mà chúng sinh cõi đó là lấy tất cả hoa đem đi cúng dường, tha phương thập vạn ức Phật. Thì mỗi một cảnh như vậy thì mình cứ quán. Quán theo nguyên tắc như vậy, rồi phát nguyện. Mà khi mà mình tập mà xong một lượt rồi mình mới thấy cái cảnh nào là cái cảnh mà thích ứng với mình á, thì mình chuyên tu cảnh đó. Trong một cảnh trang nghiêm công đức của cực lạc thế giới, nó sẽ ra tất cả mọi cảnh khác. Thì đó là cái cách, phương cách tu chỉ quán nguyên tắc chung ở trong Phật Pháp. Thì rồi đến những cái cảnh như là bắt đầu đến phát ra âm thanh thuyết pháp, mà xuất phát trong kinh A-di-đà là từ chim chóc, các loài chim đẹp vô cùng hót ra những cái tiếng hòa nhã và nói lên tất cả các pháp của Phật, cho đến gió thổi qua cây bảy báu và qua các cái lưới võng báu phát ra những âm thanh đều thuyết pháp hết. Thì chim chóc ở cõi đó nó thực ra không có, nhưng là do năng lực biến hóa của A Di Đà Phật muốn cho toàn thể cái thế giới đó đều được nghe pháp âm hết á, vì vậy á mà ngài biến hóa thị hiện ra các loài chim, nó vừa trang nghiêm, vừa làm đẹp, vừa làm hoan hỷ cho các thiên nhân, tức là trời người ở trên cõi đó. Vì vậy đó là tất cả cái nghĩa đó thì mình đều biết là trong kinh đều có nói, mà mình cứ tiếp tục như vậy mình quán tưởng. Có điều đặc biệt là cái chim mà thuyết pháp thì trong kinh Vô Lượng Thọ lại không có trình bày, nhưng mà kinh Vô Lượng Thọ lại nói rất nhiều về cây, như là cái cây là một điểm đặc biệt cây báu á, của cõi cực lạc vậy đó. Nên đó là cái mình cứ coi trong kinh như vậy, rồi mình quán. Mình quán theo như vậy. Thì đến khi mà hết cái phần cây á, thì kinh A-di-đà chuyển sang cái phần chính báo. Tức là mới đặt, Đức Phật đặt câu hỏi là tại sao Phật A-di-đà lại có tên là A-di-đà. Nên nói ra là cái công năng hào quang, vô lượng quang và vô lượng thọ của Phật A-di-đà. Và thánh chúng vô lượng. Ba cái điểm đó. Thì tất cả những cái đó nó đều là những cái pháp mình quán hết. Gộp chung lại là y báo, chính báo của cực lạc thế giới. Nơi mà mình nguyện sinh về. Nơi đó là nơi như vậy á. Tất cả những cái đó mình sẽ đều phải trải qua quán tưởng. Thì mình sẽ nói tiếp sáng mai về vấn đề chính báo, tức là Phật A-di-đà và thánh chúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.